Chứ còn mình ghê miếng thịt mà mình ăn chay thì điều đó có hay gì đâu. Có bao giờ mình ghê cái gì mà mình ăn cái đó đâu. Nên nó không phải như vậy. Một khi mà mình ghê thì tự nhiên nó có cái tâm là mình tách rời khỏi chúng sinh. Tại vì chúng sinh đại đa số ăn mặn. Thành ra làm sao mình phát triển đại bi được mà ăn chay là cốt đại bi. Thành ra khi mình ăn chay mình phải biết như vậy. Mình phải biết cái pháp môn đó nó là thuộc pháp môn của đạo Phật. Nó muốn cái gì? Ăn chay là để phát triển đại bi. Đại bi là cái gì? Đại bi là nghĩa là cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh thì phải đồng sự lợi hành. Cho nên mình ăn chay đó, trước tiên mình nghĩ là bởi vì chúng sinh đó, sợ cái sự chết. Mà chết muốn ăn thịt thì người ta phải giết. Mình tránh tất cả những cái đó. Rồi để mang lại một cái, mình gieo một cái chủng tử đó, là mang lại một cái an cho chúng sinh. Nếu mình nhiều kiếp mà mình tu tập cái ăn chay đó, tự nhiên gặp chúng sinh nó thấy không sợ mình. Nó không sợ hãi. À, mà như vậy là để gì vậy? Để nhiếp. Để nhiếp chứ tự nhiên cái con khỉ, con voi, ấy, con cọp, con gà nó không sợ mình là để làm gì ấy. Để làm gì cũng lẽ để lại để cho mấy thằng phóng viên hiếu kỳ nó đến ghi bài, ghi vở, đăng báo hả? Mà để làm gì đây? Sống với con người ấy, không đủ, sống với súc vật như vậy, lấy cái đó làm vui để làm chi? Thì nó không có cái nghĩa như vậy, nó là đạo. Thành ra nó có cái nghĩa là để nhiếp chúng sinh, không làm cho chúng sinh sợ hãi. Thành ra trong đó mình phải có trì giới nữa, mình phải có cái tâm nguyện trong đó nữa khi mình ăn chay. Tại trì giới là không làm tất cả các điều ác, tức là không làm tổn hại chúng sinh. Đó là cái ăn chay nó có nghĩa như vậy là một mặt. Cái thứ hai nữa là mình phải biết là mình vì chúng sinh, thì trong đó chúng sinh có ăn mặn. Cho nên mình không có kỳ thị cái người ăn mặn. Không có kỳ thị thịt. Mình không ăn không phải là vì nó tanh tưởi, nó này nó gì gì hết á. Tuy rằng nó có thể nó tanh, nhưng mà nếu đúng là mình cũng sẵn sàng. Nếu mà vì chúng sinh á. Nhưng mà mình không ăn là bởi vì mình muốn tu. Đây là cái giai đoạn mình tu cái từ bi. Mình tu cái từ bi tâm của mình. Cho nên chính đó là vậy. Mình cũng biết là trong cuộc đời này nó không có lý tưởng. Thành ra luôn luôn nó có sát. Cho nên mình cũng không có lý luận rằng là ăn chay hết đi thì người ta không sát nữa. Nó không có chuyện đó. Cho nên mình không cần phải lý luận cái đó. À, mình chỉ hiểu cái đạo Phật nó về. Đạo Phật nó ở trong cái đời sống này. Đời sống này nó có rất nhiều cái chuyện rắc rối. Đạo Phật nó biến những cái chuyện đó thành sự tu hành. À, mà mỗi cái nó có mặt của nó. À, biến cái mà ăn chay, con người mình ăn rau cỏ được cho nên mình ăn chay. À, là để mình tu tập. Cái từ bi tâm. Mình không có cái tâm nguyện của đạo, mình không có cái hướng đi của đạo mà mình ăn chay. Mà mình vô minh thì mình thành con nai ăn chay tối ngày ăn cho đã luôn. Chứ nó không có phải là cái gì hay đâu. Cho nên mình phải hiểu mỗi cái pháp ở trong đạo nó đều có ý nghĩa và nó đều là một cái pháp, tức là một cái để thực hành. Thành ra con người của mình thấy cái gì cũng dễ dàng, muốn ăn chay mà ăn chay rồi đó, là xong rồi đó. À, mình nghĩ là đạo Phật là ăn chay là như vậy thôi đó. Rồi là đâm kỳ thị, rồi thịt, rồi hở ra là nghiên cứu kiểu mà Thanh Hải vua hạ sư đó. Nghiên cứu xong nói cái này vẫn còn mặn, cái kia vẫn còn mặn. Cái ăn chay trong đạo Phật nó không phải cái là kỳ thị thịt, nó phải kỳ thị chất thịt. Vua hạ sư là không có còn ai ở dưới nữa, là thấp nhất nữa, bét nhất nữa. Anh ta nó lẫn lộn vậy, rồi người Phật tử mới không hiểu, mình bảo chứ công nhận chứ bên bà Thanh Hải ăn chay nó trúng á. Trời ơi, đạo Phật đâu có ăn chay theo cái lối đó. Cái đạo Phật, cái chay của nó thành cái từ bi tâm, nó thành một sự tu tập như vậy á. Thành đó là những cái điều mà mình nói thêm mình hiểu đó. Và tóm lại nó nhớ khi mình có Phật A Di Đà rồi đó để vãng sinh để về cái cõi đó là cái cõi của chân lý đó. Thì chân lý nó không có bi quan mà nó cũng có những cái mà quá khích, cho nên mình mà mong chết đó là không trúng. Mà chân lý nó luôn luôn nó là đạo và pháp, mà nó là cái trí huệ. Cho nên đó, không sợ chết nữa để lấy những cái năng lực mà do cái không sợ chết nó phát lực. Còn nó có những cái sợ chết trong mình đó, nó làm giảm năng lực của mình. Mình có thấy không? Giảm năng lực. Bây giờ thí dụ như mình nói chứ, mình đi Ấn Độ, đi hành hương Ấn Độ đi. Thì bảo trời ơi, nó đàn cúm gà tùm lum hết trơn à. Thành ra mình không có năng lực để đi nữa. Tại mình sợ chết. Nó rõ ràng trước mắt gì nữa. Sợ chết thành ra không có năng lực để đi nữa. Nhưng mà không có nghĩa là mình sợ chết là mình ham chết hay là liều chết. Trước đã nói rồi đó. Không phải là liều mạng. Nhưng mà mình phải luôn luôn nghĩ là để hành cái pháp thì chúng sinh. Đấy. Nên thí dụ mình có đi. Mình đi người bạn là mình muốn cho người đó đi. Người đó người ta sợ ta không đi thì mà thôi tôi cũng không đi. Như vậy đó, mà mình phải biết vậy đó, tức là mình phát triển cái năng lực đó ra để mình hành Bồ Tát đạo. Tức là khi mà không đi nữa rồi thì cũng có cái cách khác để cho người ta tăng trưởng cái đạo, thì mình mới học cái trí huệ để mình tìm phương tiện như vậy. Chứ mình không có nói kiểu mà sợ chết thế. Tu gì mà sợ chết vậy? Nó không phải như vậy. Đó, như vậy là mình thành ra là nó bị lệch lạc. Là mình không hiểu cái nghĩa đó. Thế ra nó đó là cái vấn đề mà cho mình thấy đó. Và rồi tất cả cái nghĩa ở trong đạo, từ mình thấy hôm trước mình nghe, từ cái chỗ mà cúng dường cho đến bất cứ cái gì chăng nữa, nó cũng thành đạo hết. Tức là nó đều là một cái nguyện hồi hướng, mình muốn như vậy là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Ngoài ra nó cái pháp môn mình tu chính luôn luôn là niệm Phật. Thành ra đó, Phổ Hiền Bồ Tát cũng niệm Phật, cũng cầu vãng sinh. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng niệm Phật, cũng cầu vãng sinh Cực Lạc. Tâm nguyện của hai ngài không gì khác nhau hết. Thì đại khái đó là cái pháp mình nghe hôm nay thì thấy. Bây giờ đừng có nghi ngờ câu niệm Phật nữa. Hay gì là Phật hôm nay mà tạm ngưng, hôm nay là đàn tràng viên mãn. Cho nên đến đây tạm ngưng tịch độ. Tuần sau thì chắc không có giảng vì tôi đi Na Uy rồi. Na Uy cho khóa học. Chờ dịp khác trở về thì vào Chủ nhật mình sẽ nghe tiếp về kinh Úc Già Trường Giả. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Bây giờ thì vì kết thúc đàn lại thì chúng ta cũng hồi hướng tụng bát nhã rồi.